cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong những ngày qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Khải Huyền đoạn 16, nói đến bãi bác thạch nộ sau cùng đổ xuống đất trong thời kỳ đại nạn. Giữa bác thạch nộ thứ 6 và thứ 7 có một phần sang giàu. Như tôi đã chỉ ra trong phần trước, có phần sang giàu giữa biến cố thứ 6 và thứ 7. Ngoại trừ giữa nhân vật thứ 6 và thứ 7, nó là một phần tạm nghỉ và một số chi tiết được thêm vào. Kế tiếp, kính mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 16, câu 13 đến 14. Tôi thấy từ nơi miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Chiến trận Hamagedon không phải là một trận đánh, nhưng nó là một cuộc chiến tranh. Chiến tranh Hamagedon. Nó rất nghiêm trọng. Tôi tin rằng nó phát xuất từ Nga Xô ở phía Bắc, và nó xảy ra khoảng giữa thời kỳ đại nạn. Chiến dịch này lan rộng đến xứ Palestine, tới chủng Josaphat và núi Edom. Nó sẽ kéo dài khoảng 3 năm rưỡi và nó sẽ kết thúc khi Chúa Giêsu từ trời trở lại thiết lập nước Ngài trên đất. Mặt trời của sự công bình sẽ mọc lên với sự chữa bệnh trong cánh Ngài. Tại đây chúng ta được giới thiệu về bộ ba của địa ngục: Satan, kẻ chống lại Đấng Christ, và tiên tri giả. Ba nhân vật này là một bộ ba của địa ngục. Họ thúc đẩy các lực lượng của thế giới cáo quân chống nghịch với Israel, hay còn gọi là Do Thái, để cố gắng tiêu diệt mục tiêu của Đức Chúa Trời trên đất này. Đức Chúa Trời có lời hứa chắc chắn cho Abraham và con cháu sẽ đến sau ông. Ngài đã lập một số giao ước với dân tộc Hebrew, và các giao ước này được đứng vững, giống như Giăng đoạn 3 câu 16 đứng bên cạnh người tin nhận hôm nay. Tôi muốn nói một cách cẩn thận và êm dịu rằng có một hệ thống thần học hiện nay với quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời bỏ quốc gia Israel và tất cả giao ước của Ngài với dân Israel bị vô hiệu, và Đức Chúa Trời không có dự định làm tốt lời hứa của Ngài với dân Israel. có đến hàng trăm lời hứa của Đức Chúa Trời với dân Israel trong Cựu Ước. Hệ thống thần học này chỉ đơn giản là thuộc linh hóa tất cả mọi lời hứa, và đề xướng này không có nền tảng trong Kinh Thánh. Origen, một trong các giáo phụ của hội thánh đầu tiên đến từ Bắc Phi Châu, đã khởi sự phương pháp thuộc linh hóa thay vì giải nghĩa theo văn tự của Kinh Thánh. Chúng ta cần nhớ rằng Kinh Thánh là một quyển sách văn tự. Mục tiêu của Satan là hủy diệt giao ước của Đức Chúa Trời với dân Israel, và đó là lý do tại sao Satan tham dự vào và đem tất cả mọi lực lượng của thế giới chống lại một nước nhỏ như là nước Do Thái. Điều này tỏ bài cho biết rằng nó sẽ xảy ra trong thời kỳ đại nạn. Thưa các bạn, khi nghiên cứu về sự phát triển của lời tiên tri, tôi nhận thấy rằng việc thuộc linh hóa lời tiên tri mà nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh hiện nay chấp nhận sẽ dẫn đến sự bội đạo trong hội thánh. Có thể tôi không còn sống để thấy điều này, nhưng tôi xin quý vị nhớ đến lời cảnh giác này. Chúng ta để ý đến bối cảnh kinh sợ được diễn tả trước mặt chúng ta. Văn nói rằng, tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Ếch nhái nói ở đây có thể chỉ là biểu tượng. Sứ đồ Văn nói cho chúng ta nó giống như ếch nhái. Văn nói rất cẩn thận và cho chúng ta một hình ảnh chính xác. Ông C.S. trong sách của ông viết về sách Khải Quyên có lời nhận định về ếch nhái như sau. Chúng nó là các tà thần, như là thần ô uế. Nó là thần của ma quỷ. Chúng nó được cử đi hoạt động bởi bộ ba con rồng. Chúng nó là đại diện được chọn để cố gắng bãi bỏ Đức Chúa Trời khỏi trái đất. Và chúng nó giống như ếch nhái, nhưng đến từ bãi lầy độc hại của vũ trụ. Và công việc làm của chúng nó là ở giữa bóng tối của thế gian. Nó bò lên và kêu vang, làm cho vang dội, ồn ào vào lỗ tai của các nước, cho đến khi tất cả vua và quân đội của cả trái đất này dậy động lên và hiệp nhau để cố gắng dẹp tan chiên con và quyền lực của Ngài. Trong Khải Quyền đoạn 9, bảy vị thần của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ đi vào trái đất và kết hợp tất cả một hội chúng thánh lớn. Vì thế, các thần của địa ngục đi lên với các vua oai quyền của thế gian và chúng nó kết hợp thành một quân đội lớn thờ phượng ma quỷ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời của chúng ta, các cơ quan báo chí và giới truyền thông trở thành cơ quan tuyên truyền để thực hiện mục tiêu của những người ở phía sau. Các phương tiện truyền thông trở thành cơ quan tẩy não công chúng. Đó là những gì mà bộ ba ma quỷ sẽ làm. Họ nhồi sọ các nước trong thế gian để thúc đẩy các nước trong thế gian vào chiến trận chống lại với nước Israel, tức là nước Do Thái. Chỉ có Chúa Giêsu Christ là đấng có thể ngăn chặn được điều này. Sự cứu giúp của dân Israel không phải đến từ phương Đông, phương Tây, phương Nam hay là phương Bắc. Chính những nơi này đem đến sự khó khăn cho họ. Nhưng sự cứu giúp của Israel đến từ Chúa, đấng tạo hóa của trời và đất. Đây là điều mà tôi và quý vị ngày hôm nay chúng ta cần lưu tâm và học hỏi. Sự cứu giúp chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Đó là sự cứu giúp lớn lao. Sự cứu giúp của con người chỉ có tính cách tạm bợ và nhỏ mà thôi. Nhưng sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời mới là một sự cứu giúp tốt lành. Và dân Israel trong thời kỳ đại nạn, khi tất cả các nước trên thế giới tìm cách để tiêu diệt dân Israel, Đức Chúa Trời là đấng sẽ gìn giữ và bảo vệ họ. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Khải Quyền, đoạn 16, câu 15. Kia, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và gìn giữ áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lộ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Lời Chúa nói, kìa, ta đến như kẻ trộm. Xin chúng ta lưu ý và hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Chúa Giêsu không bao giờ đến như kẻ trộm với hội thánh. Câu này có ý nói rằng, Chúa Giêsu đến một cách thân linh. Ngài đến trong lúc mà người ta không ngờ, không đoán biết trước được. Như ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5 câu 4. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thân linh cho anh em như kẻ trộm. Kẻ trộm là người mà các bạn đóng cửa và cho ở ngoài nhà. Các bạn không tiếp đón kẻ trộm. Các bạn không dán một lời ghi chú ở trước cửa và nói với kẻ trộm biết rằng chủ nhà để trống cửa phía sau, vàng bạc để sẵn trong tủ, cứ tự động đi vào và lấy. Các bạn không bao giờ nghinh đón kẻ trộm. Các bạn khóa chặt cửa mình và để nó ở ngoài nhà. Chúa Giêsu không bao giờ đến như người ăn trộm, nhưng Ngài đến cách thân linh. Cho nên hội thánh cần luôn phải chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón Ngài. Chúng ta đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là lời được chép ở trong sách Tích đoạn 2 câu 13. Chúa Giêsu Christ sẽ đến với thế gian này một cách thân linh vào cuối thời kỳ đại nạn, như trong câu kinh thánh khải quyền này tỏ bày cho chúng ta biết. Như chúng ta đã thấy từ lúc khởi đầu của sách khải quyền, thế giới này sẽ than khóc bởi vì cớ Ngài. Họ không muốn Chúa Giêsu đến. Họ muốn để Ngài ở ngoài trái đất này. Họ không muốn Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Các bạn thấy hai hình ảnh trái ngược. Những người thờ kính Đức Chúa Trời, những người tin nhận Chúa Giêsu, họ mong muốn Ngài mau đến. Nhưng những người chống nghịch với Chúa Giêsu, họ không trông chờ Ngài đến và họ cũng không muốn Ngài đến. Họ muốn Ngài ở ngoài trái đất này. Nhưng thưa quý vị và các bạn, dầu quý vị có muốn hay không, Chúa Giêsu cũng sẽ trở lại theo ý định và ngày giờ mà Đức Chúa Cha đã định. Dầu chúng ta muốn hay không muốn, Chúa Giêsu vẫn thực hiện chương trình của Ngài. Vì thế, chúng ta cần nên chuẩn bị sẵn sàng. Vì khi Chúa đến, một là những người tin nhận sẽ được cất lên trên không trung để gặp Ngài, trở về trên trời. Những người không tin nhận Chúa Giêsu sẽ bị để lại dưới đất này, và những người đấy sẽ bị gánh chịu đại nạn. Sự lựa chọn ngày hôm nay là của tất cả mọi người trong chúng ta. Vì thế, Chúa nói rằng, phước cho kẻ tỉnh thức và gìn giữ áo sống mình. Chiếc áo này nói về gì điều gì? Đây là chiếc áo công nghĩa của Chúa Giêsu Christ ban cho những người tin nhận Ngài. Ngài muốn họ gìn giữ và mặc lấy luôn luôn. Tiếp theo trong Khải Quyền, đoạn 16, câu 16. Chúng nhóm các vua tại một chỗ, trong tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Đây là một nơi duy nhất nói về Hamagedon, dầu có nhiều lần khác đề cập hay nhắc lại địa danh này. Nó có nghĩa là núi Megiddo. Đây là một từ ngữ kép của tiếng Hebrew với hai chữ núi và Megiddo. Núi này nằm ở khu vực của đồng bằng Esdraelon. Tôi đã đến nơi này vài lần. Nó là một trong những thung lũng trù phú nhất. Và tôi có thể đoán rằng nó là nơi trù phú nhất của thế giới. Nhưng nó cũng là nơi xảy ra nhiều chiến trận trong quá khứ. Ông Vincent ghi nhận về Megiddo của đồng bằng Esdraelon như sau. Nó là nơi được chọn để cắm trại quân thực hiện chiến trận vào xứ Palestine từ thời của Nabucodonosor, vua của Assyria. Nó là hành trình kéo quân của Napoleon Bonaparte. Từ Egypto đến Syria, người Do Thái, người ngoại, người Saracen, người Pháp chống cơ đốc nhân, người Egypto, người Ba Tư, người Druze, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ả Rập. Các nước hung bạo ở dưới trời đã cắm trại tại đồng bằng Esdraelon và treo lên khẩu hiệu quốc gia họ và để những khẩu hiệu này thấm nhừng sương mù của Tabor và Hermon. Đây là một địa danh mà tôi và các bạn đang hướng về và chú ý. Hamagedon, hay nói khác hơn là núi Megiddo, thuộc về nước Israel hay là xứ Do Thái. Đây là nơi mà trong thời kỳ đại nạn có một chiến trận lớn xảy ra. Chúng nhóm các vua lại tại một chỗ. Từ ngữ chúng nó ở đây là Satan, kẻ chống lại Đấng Christ và tiên tri giả. Họ hợp nhất các lực lượng của thế giới với nhau, kẻ quân chống lại nước Israel. Khi họ làm điều này, ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy một điều kỳ lạ không? Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về bát thạnh nộ thứ bảy được đổ xuống. Trong Khải Quyền đoạn 16, câu 17 đến 18, vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng, xong rồi, liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm, đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Xin chúng ta lưu ý đến biến cố thứ bảy. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí. Đây là loạt bảy sau cùng về bảy sự phán xét của Đức Chúa Trời trước khi Đấng Christ trở lại. Đây là thiên sứ thứ bảy trong loạt bảy sau cùng. Nói một cách khác, chúng ta đang ở ngay cuối thời kỳ đại nạn. Vào thời điểm này, chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền năng giải cứu dân Ngài và thiết lập nước công bình trên đất. Và đây đem đến sự bình an cho thế giới. Xin chúng ta hãy nhướng mắt nhìn xem Chúa Giêsu qua bối cảnh này. Ngài là Đấng phán xét. Từ ngữ trong không khí có nghĩa là trong không gian và không đề cập đến một khu vực địa lý nào. Chúa Giêsu đến chế ngự cả không gian và Ngài sẵn sàng đi qua không gian. Kế tiếp chúng ta thấy đề cập đến đền thờ. Đền thờ được đề cập nhiều lần ở nơi này và nơi khác. Nó được đề cập với bảy bát thạnh nộ, với bảy tiếng kèn thổi lên, với bảy ấn mở ra, và nó được đề cập trong mỗi loạt phán xét. Do vậy, đền thờ không được đề cập với bát thạnh nộ thứ sáu. Nó được đề cập nhiều hơn với sự phán xét nối kết lại. Và đây là lần đề cập sau cùng. Sẽ không còn đền thờ trong Jerusalem mới, và rõ ràng nó không có liên hệ đến hội thánh. Dầu rằng các bạn có thích hay không thích, dân Israel sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Chúng ta biết rằng số người còn sót lại là 144.000 người. Họ sẽ chung tín cho đến chết. Và tôi không biết rõ là có thêm bao nhiêu người khác nữa. Chúng ta cho biết rằng có vô số người ngoại được đóng ấn và họ sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa cho các bạn nhớ và biết chắc rằng hội thánh sẽ không đi qua thời kỳ đại nạn. Hội thánh sẽ không đi qua thời kỳ khốn khó của Gia-cốp. Đức Chúa Trời có hai phương cách để cứu con người đi qua thời kỳ đại nạn. Thứ nhất, Ngài cứu họ bằng cách đem họ ra khỏi thế giới này, giống như trường hợp Ngài đã thực hiện với Hê-nốc. Ông được cất lên, được đem đi trước thời kỳ đại hồng thủy. Thứ nhì, Ngài cứu họ trong đại nạn, như Ngài đã làm cho gia đình của Nô-ê trong cơn nước lụt. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ cứu dân của Ngài qua thời kỳ đại nạn, nhưng hội thánh sẽ không dự phần vào đại nạn, không ở trong đại nạn, vì hội thánh được cất khỏi trái đất trước khi đại nạn bắt đầu. Có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng, xong rồi. Tôi tin rằng tiếng lớn phát ra này thì không ai khác hơn là con của Đức Chúa Trời. Sứ điệp của Ngài được ghi chép là xong rồi. Đây là lần thứ hai mà chúng ta nghe Ngài nói lời này. Khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, Ngài nói, mọi sự được trọn. Hay nói một cách khác, xong rồi. Ở thời điểm lịch sử đó, sự cứu rỗi được đến với con người. Con người không cần làm gì thêm nữa để cống hiến cho sự cứu rỗi. Con người chỉ đơn giản là tiếp nhận bởi đức tin. Nếu các bạn không tiếp nhận sự cứu rỗi, các bạn sẽ nhận lãnh sự phán xét. Những ai khước từ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì không thể nào thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi đã hoàn tất. Tôi nhớ lời được chép ở trong Hebrew đoạn 2, câu 2 đến câu 3. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã chắc chắn và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, và nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh khỏi được? Sự cứu rỗi Chúa ban truyền trước hết, rồi có những kẻ nghe ứng nghiệm nó cho chúng ta. Chúa Giêsu là đấng phán xét. Sự phán xét của Đức Chúa Trời qua đại nạn giờ đây đã kết thúc. Xong rồi. Nhưng còn một sự phán xét trước tòa án lớn và trắng của Chúa Giêsu như được nói ở trong sách Khải Huyền, đoạn 21, câu 11 và 15. Khi bắt đầu thời kỳ đại nạn, có lời công bố như trong sách Khải Huyền đoạn 4 câu 5. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Và lời kết thúc trong thời kỳ đại nạn nói rằng, có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Lời của Đức Chúa Trời nói một cách rõ ràng. Kết thúc thời kỳ đại nạn sẽ là một biến động rung chuyển cả thế giới. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 16, câu 19 đến 21. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lân ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Điều này kết thúc thời kỳ đại nạn. Có trận động đất lớn mà các thành phố lớn bị chia ra làm ba, tức là thành Jerusalem. Dầu ra trung tâm động đất này xảy ra ở Jerusalem, nhưng tác hại của nó không giới hạn ở Jerusalem. Chúng ta được nói cho biết rằng các thành phố khác của dân ngoại cũng bị sụp đổ nữa. Điều này cho thấy cơn động đất này có một sự hủy diệt và thiệt hại rất lớn lao. Babylon cũng được đề cập đặc biệt ở đây. Nó đã được đề cập trong Khải Huyền đoạn 14 câu 8. Một vị thiên sứ là vị thứ hai, theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Trong hai đoạn kế tiếp, tức là Khải Huyền đoạn 17 và 18, sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về sự sụp đổ của Babylon. Cơn động đất lớn này đã làm cho mọi đảo ẩn trốn. Điều này cho thấy rằng các đảo này bị dời đi nơi khác. Hành động sau cùng của sự phán xét là mưa đá đổ xuống trái đất. Các cục mưa đá này nặng một ta lân. Một ta lân của người Hy Lạp nặng 56 cân và ta lân của người Do Thái nặng 114 cân. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi cục mưa đá nặng đến mức đó. Thỉnh thoảng tôi thấy cục mưa đá nặng bằng cái trứng gà. Nó đã gây nhiều thiệt hại rồi. Giô-sê đã ký thực về nạn mưa đá xảy đến trong thời gian đánh chiếm đất hứa. Ở trong Giô-sê, đoạn 10, câu 11. Khi chúng nó chạy trốn trước mặt Israel và xuống dốc Bết-hô-rôn, thì Đức Giô-va khiến đá lớn từ trời rớt xuống cả đường cho đến A-si-ca, và chúng nó đều bị chết. Số người bị chết vì mưa đá nhiều hơn những người bị dân Y-sên giết bằng gươm. Thưa quý vị, theo sử gia Josaphat cho biết rằng quân đội La Mã đã bắn vào thành Jerusalem những cục đá nặng một ta lân khi họ bao vây đánh chiếm và san bằng thành này vào năm 70 sau Công Nguyên. nạn mưa đá lớn này kết thúc thời kỳ đại nạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã học và tìm hiểu lược sơ qua về những cơn đại nạn xảy ra. Quý vị thấy rằng, khi cơn đại nạn xảy đến, thì biết bao nhiêu những sự khốn khó không thể tả nổi, cũng như những sự chết chóc thiệt hại. Khi đại nạn xảy đến, không có một nơi nào an toàn để cho con người ẩn náu. Chỉ có những ai tin nhận Chúa Giêsu mới được Ngài gìn giữ an toàn. Chỉ có những người được Chúa đóng ấn thì họ mới có thể sống còn ở trong thời kỳ đại nạn. Còn nếu những người nào đã tin nhận Chúa Giêsu được Chúa cất lên trước khi đại nạn đổ xuống. Quý vị và các bạn thân mến, đại nạn là lời tiên tri mà Đức Chúa Trời nói cho chúng ta, nó sẽ xảy ra trong thời kỳ sau cùng. Lời tiên tri này không phải để hù dọa một người nào, nhưng lời tiên tri này để nói cho chúng ta biết những sự việc sẽ xảy ra. Ngày hôm nay, quý vị và các bạn là những người đã nghe lời tiên tri này. Tôi mong ước rằng quý vị có sự chuẩn bị để thoát khỏi đại nạn. Đừng có một ai nói rằng để tôi thử đi qua đại nạn như thế nào. Không có một cơ hội thứ hai để cho quý vị quay trở lại. Cho nên, tôi mong ước rằng quý vị chuẩn bị để thoát khỏi đại nạn bằng cách tin nhận Chúa Giêsu. Ngài là nơi ẩn náu an toàn nhất cho tất cả những người nào nương cậy nơi Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.